Độc Tôn Tam Giới, chương 1595, khiêu khích 2, góc truyện audio.com. Tuy Trang Tiệp không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận chân đan vương lai lịch không rõ kia, một gia hỏa bị mọi người cho rằng chỉ là thiên tài đan đạo, đi cho tới một bước này, tuyệt đối là đại địch của Trang Tiệp hắn. Nếu như chỉ là thiên tài khác trong thiên tài bảng, cho dù là Cơ Tam công tử, Trang Tiệp cũng không cảm giác mình sẽ kiêng kỵ. Duy chỉ có hai người ngoại lệ, một cái là Diệt Trần Tử, một cái là chân đan vương. Trước khi Trang Tiệp xuất chiến, Thương Hải Đại Đế đã từng dặn dò, bảo hắn không nên khinh địch, nhất định phải chăm chú đối đãi Diệt Trần Tử. Sau đó Diệt Trần Tử lại ngoài ý muốn buông tha khiêu chiến. Cái này để cho Trang Tiệp thoáng cái phải mặt đối chân đan vương đứng đầu thiên tài bảng. Nói thật Trang Tiệp tình nguyện đối mặt Diệt Trần Tử cũng không muốn đối mặt chân đan vương. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, chân đan vương một đường thắng liên tiếp nhưng ai cũng thấy không rõ, đến cùng tiềm lực của người trẻ tuổi này cực hạn ở địa phương nào. Ngay cả Thương Hải Đại Đế cũng nhìn không thấu, bất quá Trang Tiệp với tư cách Đại Đế truyền nhân tuy trên tâm lý coi trọng chân đan vương nhưng lại không cho rằng mình nhất định sẽ thua chân đan vương. Trái lại, gặp phải loại người khiêu chiến khó giải quyết này, Trang Tiệp cảm thấy mình nên bắt lấy bất luận chi tiết thủ thắng nào, kể cả khí thế lúc xuất hiện. Thế nhưng mà, ngay khi hắn đứng trên lôi đài, bốn phía lại truyền tới khẩu hiệu ủng hộ của vũ chân đan vương, hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn thành đều động. Cái này để cho khí thế của Trang Tiệp vốn đang uốn nhưỡng tốt lập tức liền sụp đổ rồi. Toàn thành của vũ chân đan vương, loại tình huống này, là bất luận khí thế gì của Trang Tiệp cũng không có tác dụng. Bởi vì, khí thế cá nhân hắn cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn khí thế toàn thành. Nói thật, ở thời khắc này, trong nội tâm Trang Tiệp có chút ghen ghét. Đúng vậy, hắn không phục chân đan vương này, dựa vào cái gì đoạt danh tiếng như vậy. Hắn mới đến Lưu Ly Vương Thành bao lâu? Dựa vào cái gì có thể thắng được ngàn vạn bách tính yêu thích? Đó căn bản không công bình a. Mình là chân truyền đệ tử dưới trướng Thương Hải Đại Đế, là thiên tài cấp bậc thiếu chủ cao quý a. Chân đan vương này hà đức hà năng, vậy mà được ủng hộ như thế. Nếu như là bình thường, chân đan vương đạt được ủng hộ như vậy, Trang Tiệp cũng chưa chắc sẽ ghen. Thế nhưng mà đây là phát sinh ở trước khi mình cùng chân đan vương giao chiến a. Loại ủng hộ này, Trang Tiệp hắn lại thành vật hy sinh phụ trợ đối phương. Không hề nghi ngờ âm thanh ủng hộ này, đối với Trang Tiệp hắn là châm chọc lớn nhất. Hắn đường đường là thiên tài cấp thiếu chủ, đường đường là đại đế chân truyền, ở trước mặt chân đan vương, lại chỉ có thể trở thành phụ gia. Loại cảm giác nhục nhã này, như là độc xà, gặm cắm lấy toàn thân Trang Tiệp để cho lòng hắn rất không thoải mái, để cho hắn thầm nghĩ ở trên lôi đài hung ác hành hạ đối phương, dẫm nát đối phương dưới chân, thỏa thích nhục nhã. Vì như thế, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn giờ phút này. Những tục vật tầm nhìn hạn hẹp này, vì cái gì ủng hộ chân đan vương, bởi vì hắn đánh bại thiên tài đan hỏa thành sao? Thật tình không biết đan đạo chi lộ cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Thế giới võ đạo chỉ có võ đạo. Góc truyện audio.com, mới là chân lý vĩnh hằng không phá. Thằng này đã biết lấy lòng mọi người như thế, hôm nay ta nhất định phải nghiền áp hắn, dẫm nát hắn dưới chân, để cho những ngu xuẩn kia nhìn xem thần tượng bọn hắn sùng bái, ở trước mặt thiên tài cấp thiếu chủ cuối cùng chỉ là cặn bã mà thôi. Thanh âm ủng hộ rung trời kia đích thật là chọc giận Trang Tiệp, hơn nữa là càng đốt càng mạnh mẽ. Mà Giang Trần, ở dưới tiếng hoan hô toàn trường, rốt cục bước lên lôi đài. Tại thời khắc này, nội tâm Giang Trần sáng sủa trước nay chưa có. Những âm thanh ủng hộ tiếng hoan hô kia, lại để cho hắn ở thời khắc này rộng mở trong sáng, lồng ngực cùng tâm tình cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Ta chẳng qua là đánh bại Kê Lang Đan Vương, bảo vệ vạn thọ đan thuộc về ta mà thôi, chưa bao giờ tạo phúc cho mọi người cái gì, bọn hắn lại ủng hộ ta như thế. Nếu Giang Trần ta vẫn né tránh chỉ lo thân mình, như thế nào báo đáp bọn hắn ủng hộ. Trước kia Giang Trần đối với Khổng Tước Đại Đế triệu hoán, thái độ một mực không quá tích cực. Hắn một mực trốn tránh, không muốn đem những trách nhiệm vốn không thuộc về hắn kia khiêng lên vai. Thế nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần lại đột nhiên minh bạch một thiên tài chính thức cần phải có đảm đương như thế nào. Trước kia Khổng Tước Đại Đế nói, trên người hắn có thiên phú mà người khác không có, nhưng lại thiếu khuyết một vật. Khuyết thiếu tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, khuyết thiếu một loại đảm đương cùng khí phách. Không phải Giang Trần không có những thứ này, mà là trong lòng của hắn một mực đều đang trốn tránh. Nhưng mà giờ khắc này, hắn hiểu được trước mặt đại thế, hắn bụng làm dạ chịu. Cho dù là vì những người ủng hộ hắn này, hắn cũng không thể nào trốn tránh. Lúc đạp lên lôi đài, một tia khúc mắc cuối cùng của Giang Trần cũng triệt để mở ra, đón hoan hô bốn phía, trên mặt Giang Trần lộ ra một nụ cười thản nhiên, hướng bốn phía phất phất tay. Giờ khắc này, Giang Trần dứt khoát quyết định, Bất quá cử động này của hắn, ở Trang Tiệp xem ra, lại không thể nghi ngờ là khiêu khích lớn nhất. Trần Đan Vương ngươi tính toán cái gì đó, ở trước mặt thiên tài cấp thiếu chủ như ta trang bức sĩ diện. Tiếng vỗ tay cùng thanh âm ủng hộ kia vốn nên thuộc về ta. Dựa vào cái gì Trần Đan Vương ngươi đến hưởng thụ, rất hưởng thụ đúng không? Mua danh chụp tiếng, lấy lòng mọi người. Thanh âm của Trang Tiệp lạnh lùng, ánh mắt như độc xà, ở trên người Giang Trần nói tới nói lui. Lúc này Giang Trần tựa như mới lưu ý đến Trang Tiệp, biểu lộ hơi kinh ngạc liếc nhìn đối phương, nhìn thiên tài cấp thiếu chủ bị Cơ Tam công tử đánh giá là khó chơi hơn Cốc Chấn Sơn rất nhiều. Ngươi là Trang Tiệp, Giang Trần thấy ánh mắt của đối phương tràn đầy địch ý cũng nhướng mày. Trang Tiệp cười lạnh, thị sủng mà kiêu tiểu nhân đắc chí. Danh tự Trang Tiệp há là loại người như ngươi có thể tùy ý gọi hay sao? Trang Tiệp rất không thoải mái, hắn cảm thấy đây là khiêu khích đối với mình. Chỉ là thiên tài trong thiên tài bảng, từ trong thế tục quật khởi, nhìn thấy Trang Tiệp hắn, nên tôn xưng một câu Trang sư huynh, còn mình muốn cho hắn mặt mũi, đáp lại thoáng một phát hay không, vậy thì phải xem tâm tình của mình rồi. Cho dù là đệ tử Đại Phiệt nhìn thấy chân truyền đệ tử của dòng chính Đại Đế cũng phải theo sáo lộ này, nếu không, cái kia chính là thất lễ. Thế nhưng mà Trần Đan, góc truyện audio.com, vương này, lại gọi thẳng kỳ danh cho nên Trang Tiệp căn bản không khách khí. Giang Trần lại không nghĩ rằng, trên lôi đài thằng này còn không bỏ xuống được tư thái, rõ ràng so đo những sự tình lông gà vỏ tỏi kia. Bất quá, từ ánh mắt của đối phương cũng nhìn ra được thằng này đối với mình rất không thoải mái. Cách chương.